đọc một cuốn sách hay cũng như được nói chuyện với một người bạn tốt.
Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.
Đây là chương trình Đọc sách Thế kỷ 21
tại địa chỉ website theoyêucầu.com. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đọc sách Thế kỷ 21, và đồng hành cùng với các bạn hôm nay vẫn là đôi bạn thân thiết, Lu Dễ Thương và Sù Sù Tình.
Người ta vừa mới ốm một hôm, đến thu muộn có một hôm thôi nhé, mà đã thấy ngồi nói xấu như thế kia rồi.
Đấy, lại nói đến việc ốm, hôm nay Lu có một tin rất vui muốn thông báo cho các bạn, đó là Su đã bị ốm rồi.
Trời ơi, làm bạn bao nhiêu lâu, thật là buồn quá đi.
Sao lại phải buồn, Lu thấy à, nếu mà bị ốm rất nhiều bạn đến thăm này, cho quà này, cho đủ các thứ này đúng không?
Thế Lu đã đi thăm chưa ấy nhỉ?
Hình như là Su khỏi ốm rồi đúng không?
Thực ra ấy, bởi vì mà Su là người rất là trách nhiệm, biết rằng là cần phải lên sóng đúng ngày cho nên phải cố mà gượng dậy, chứ còn thực ra đã khỏi ốm đâu. Hay là lát nữa Su xong rồi dẫn Su lên trẻ nhá.
Ôi, bị mắc bẫy rồi, biết thế không phải bị ốm nữa rồi.
Bẫy người ta gọi là ác giả ác báo đấy, biết chưa?
Vâng ạ. Thôi được rồi, thế nên nhá, mùa này là chuyển mùa đấy, cho nên các bạn gái ấy, coi chừng sức khỏe đấy. Bởi vì các bạn ốm đấy thì các bạn trai đi như Lu này khổ lắm, phải mất bao nhiêu tiền thuốc thang rồi chè cháo.
Ôi trời ơi, Lu đã cho Su được ngày nào chè cháo thuốc thang đâu nhở.
Ôi thì tí nữa còn gì nữa à. Thôi bây giờ chúng mình vào phần điểm tin sách ngày hôm nay đi.
Từ từ, khoan, nhưng trước đó thì chúng ta phải cùng đến với danh sách các thính giả may mắn đã nhận được quà tặng sách của chương trình trước. Và sau đây là danh sách của hai bạn thính giả may mắn đã nhận được cuốn Đàm phán giải phóng con tin của chương trình Đọc sách Thế kỷ 21 số lần trước. Đó là bạn Katrina gạch dưới 148 và bạn có nickname Trinh Thùy đến từ địa chỉ email trinh@chocolate.yahoo.com.vn. Tất cả những bạn còn lại nếu muốn được nhận sách của chương trình thì rất đơn giản. Hãy gửi email về cho chương trình theo địa chỉ docsach@yahoo.com kèm theo chi tiết liên lạc về địa chỉ email cũng như là tên tuổi số điện thoại. Rất nhiều cuốn sách đang chờ đợi các bạn. Còn bây giờ thì không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với điểm tin sách trong nước. Điểm tin sách. Các bạn thân mến, Hội Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk vừa tổ chức ra mắt cuốn sách ảnh độc đáo Ngoạn Thạch Vi Ảnh của nghệ nhân Võ Văn Hải. Đây là tập sách ảnh khổ lớn dài 84cm, rộng 61cm, nặng tới 81kg. Bìa sách được làm bằng gỗ nu của cây cà phê ghép thành tấm ván. 88 tấm ảnh được in trên giấy gió đồng hồ thể hiện được rất nhiều nội dung, hình ảnh của cuộc sống. Từ cô gái Việt đến thiếu nữ phù tang, từ thanh gióng cưỡi ngựa về trời cho đến mẹ xuất anh hùng trèo đò trên sông Nhật Lệ. Từ thảm họa Hiroshima đến hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ hành quân trên đỉnh Trường Sơn lộng gió. Ngoạn Thạch Vi Ảnh là cuốn sách độc đáo nhất Tây Nguyên từ trước tới nay, sẽ được tỉnh Đắk Lắk mang ra trưng bày tại Hà Nội trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội và sẽ được nghệ nhân Võ Văn Hải đăng ký dự thi kỷ lục Guinness Việt Nam.
Đấy, Su thấy không, hình như là các cuốn sách hiện nay đang đua nhau về cân nặng ấy. Trước đây Lu thấy có một cuốn sách tranh ảnh về Bình Ngô Đại Cáo của họa sĩ Võ Trịnh Biện ấy.
À, đúng rồi.
200 cân.
Ồ, 200 cân kìa.
Tôi không hiểu là người ta làm những cuốn sách nặng như thế để làm gì nhỉ?
Thế Lu không thấy là người ta sẽ đi đăng ký kỷ lục Guinness rồi gì đấy.
Ờ, đúng rồi. Này.
Su nghĩ là Lu cũng cần phải đăng ký kỷ lục Guinness đấy.
Lu có nhiều đặc tính tốt lắm, để không hiểu bây giờ đăng ký Guinness gì bây giờ.
Tưởng bở đi.
Hả?
Đăng ký kỷ lục Guinness người bạn xấu tính nhất, vô tâm nhất nhá.
Đúng rồi, xấu tính vô tâm thì mới làm bạn thân thiết của bạn Su chứ. Người ta bảo là nồi nào úp cũng đấy mà.
Thực ra ấy thì ngoài xấu tính và vô tâm, thực ra là Lu cũng có rất nhiều đặc điểm tốt mà.
Vừa đấm vừa xoa, chỉ giỏi thế thôi. Thôi, sang phần tin tiếp theo. Các bạn thân mến, nhà xuất bản Brandwork Asia của Nhật Bản đã ký hợp đồng mua bản quyền tập sách có tên Hiểu Về Trái Tim hôm 11 tháng 8 vừa qua. Dự kiến thì cuốn sách sẽ được chuyển ngữ và phát hành rộng rãi tại Nhật vào đầu năm 2011. Và thưa các bạn, trong Đọc sách Thế kỷ 21 số ra ngày 5 tháng 8 thì điểm tin sách cũng đã đưa tin về việc xuất bản cuốn sách này cũng như là thông tin về dự án từ thiện mang tên Hiểu Về Trái Tim. Được phát hành đầu tiên vào tháng 7, cuốn sách này đã bán được với con số kỷ lục là 10.000 bản. Tặng kèm DVD ghi 52 giọng đọc cuốn sách của 52 nghệ sĩ. Đến nay đã có 20.000 bản sách đã được bán ra và mỗi cuốn sách sẽ góp được khoảng 44.000 đồng vào quỹ, và với số lượng in là 100.000 bản. Dự án này hy vọng sẽ có một quỹ đủ lớn để không một trẻ em nào mắc bệnh tim mà không thể qua khỏi vì thiếu tiền hay vì nghèo túng.
Cuốn sách kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội mang tên Các nhà khoa bảng đất Thăng Long Hà Nội sẽ được xuất bản vào tháng 9 này. Đây là công trình biên soạn khá công phu, dày tới 400 trang khổ A4 do hai nhà sử học Trần Hồng Đức, Lê Đức Đạt thực hiện. Sách gồm có 3 phần. Phần 1 giáo dục và khoa cử Việt Nam qua các triều đại phong kiến, nói về việc thi cử dưới chế độ phong kiến Việt Nam, đi tiến sĩ tại Quốc Tử Giám. Phần 2 là các khoa bảng đất Thăng Long Hà Nội, lần lượt giới thiệu các vị đỗ đại khoa và trung khoa của các quận, huyện, kể cả các quận huyện Hà Nội mở rộng. Đây được coi là phần trọng tâm của công trình, đòi hỏi nhiều công sức của các soạn giả. Phần cuối cùng là phụ lục, giới thiệu những di sản văn hóa có liên quan đến giáo dục và khoa cử thời phong kiến của Thăng Long Hà Nội như là Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Văn, Đại Trung Môn hay Khuê Văn Các. Bên cạnh đó còn có các tư liệu quý cần thiết cho việc tìm hiểu lịch sử giáo dục và khoa cử của Thăng Long Hà Nội như bảng kê các dòng họ các nhà khoa bảng đất Thăng Long Hà Nội năm 1075 đến năm 1919.
Bản dịch tiếng Pháp cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm vừa được nhà xuất bản Philippe Pittier phát hành vào ngày 20 tháng 8 tại Pháp với tiêu đề Đặng Thùy Trâm, những cuốn sổ tay được tìm thấy giai đoạn 1968-1970. Website của hệ thống bán sách hàng đầu tại Pháp NAC đã giới thiệu cuốn sách này một cách đầy trân trọng. Sắc màu của những cơn mơ và niềm hy vọng có làm tôn thêm vẻ đẹp của tuổi trẻ. Trong cuốn nhật ký ngập tràn cảm xúc vì những lo lắng về cuộc chiến, Đặng Thùy Trâm đã kể lại thời gian ngắn ngủi mà tất bật của cô được hành nghề y, tự hỏi liệu mình có thể sống sót và luôn tự chủ trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra thì báo chí Pháp cũng dành nhiều lời ca ngợi về cuốn sách mới được phát hành này, đặc biệt là về nhân vật chính, nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Ôi, nhắc đến nhật ký Đặng Thùy Trâm thì tự nhiên Du mới nhớ đến có một thời gian là không biết là ở trường luôn như thế nào, chứ hồi đấy cả trường cả lớp Du ai ai cũng thử đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm và mãi mãi tuổi 20 của Nguyễn Văn Thạc nữa. Và thực sự thì cùng một lứa tuổi thôi nhưng thanh niên của những thế hệ trước thì Du cảm thấy là người ta sống có lý tưởng và cũng có ý chí hơn chúng ta bây giờ rất nhiều. Du có nghĩ thế không?
Ừ, đúng là như thế đấy. Chẳng vì thế mà nhà xuất bản Philippe Becquier ở bên Pháp người ta mới lựa chọn để dịch sang, đúng không nào? Và rõ ràng đây là một điều rất đáng tự hào với các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin cuối cùng của phần điểm tin sách trong nước ngày hôm nay.
Thưa các bạn, sau thời gian hoạt động và phục vụ, các nhà sách mang thương hiệu Faza đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của đông đảo quý bạn đọc, các em thiếu nhi, học sinh, sinh viên. Và nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của bạn đọc cũng như là để mở rộng và tạo điều kiện thuận tiện mua sắm cho độc giả thủ đô, Faza vừa khai trương nhà sách Faza thứ 3 tại thị trường Hà Nội, nhà sách Faza Hà Thành. Đây là hoạt động nằm trong chiến lược nhân rộng hệ thống nhà sách Faza trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, việc thành lập và khai trương nhà sách Faza Hà Thành đã nâng tổng số nhà sách trong hệ thống Faza trên toàn quốc lên con số 53. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần điểm tin sách trong nước của Đọc Sách Thế Kỷ 21 số này. Và như thường lệ thì phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc Việt. Tặng các bạn ca khúc gì bây giờ Lu nhỉ?
Lu nghĩ là để bắt đầu một năm học mới thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc nào đó về trường lớp và thầy cô, đúng không? Và hy vọng là ca khúc này thì Su cũng như là các bạn sẽ yêu thích nó, bởi vì nó là một trong những ca khúc đã gắn liền với thầy học trò của Lu. Đó chính là Những Nụ Cười Trở Lại của nhạc sĩ Xuân Nghĩa. Chúng ta hãy cùng thưởng thức nó qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục.
Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào về trường mặc thế mang mây, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Ngày chào thầy sẽ có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào về trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mình quá đi thôi. Gặp lại trường vẫn như xưa, những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ, đường thanh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao lo giờ đây cũng xin ngừng, có một người giờ đây đã quá lâu, một người kia giờ đây vẫn âm thầm, có một người đang mến nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Kể cho thấy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào gặp lại người quá đi thôi. Gặp lại trường vẫn như xưa. Có một người mọi hôm nghe quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng lặng lặng. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai qua bao. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhưng tôi xem giờ đây vắng chưa rồi. Ngày nào đời trường mang thêm bao mây, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Kể cho thầy thầy có nhớ em không, người học trò mười năm trước đây, dường như có tiếng.